si mê vì lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm u tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thang đi tới vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời, hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.
Buông bỏ thì người đó lập tức có khả năng thành tựu sơ quả, mình gọi là nhập lưu, hay là kể cả là đắc được A La Hán. Trong hai câu đầu, tức là câu thứ 100 và 101 á, thì Đức Phật đã nêu lên hai hình ảnh của hai cái nhân vật, một người rất là tầm thường và làm cả cuộc đời làm ác nghiệp, đó là gì? Là chém làm đau vũ trụ. Cho nên cuối cùng là phát tâm chỉ cúng dường và nghe ngài Xá Lợi Phất hồi hướng thôi. Nhưng mà vì cái tâm mà nghĩa là làm ác thấy nó nặng nề, cho nên vì vậy vẫn không có nghe được cái lời hồi hướng đó. Cuối cùng ngài Xá Lợi Phất phải khai thị bằng một cái câu hỏi rằng ông làm công việc đó mà do cố tình làm hay là ai sai ông làm? Thì ông mới nói rằng đó là ai? Là vua sai ông làm thôi. Ông chỉ làm có bổn phận là đao phủ thủ chứ không phải ông giết người. Thì ngài Xá Lợi Phất nói vậy thì ông không có tội lỗi. Do vậy mà ông buông được cái tâm mà là lâu nay mà nó đeo đủ suốt cuộc đời của mình, là vì mình làm ác, mình chém đầu người ta nhiều quá thì mình không có nghe được kinh. Điều này cũng để cho cái người Phật tử chúng ta thấy rằng là đôi khi mình cứ tưởng rằng là do cuộc đời của mình và cái trình độ hay là cái thời gian mình đi chùa chưa nhiều thì mình cũng không có nghe được kinh, không phải như vậy. Nó phải tới một cái thời điểm và mình hiểu được cái gì mình cần phải buông và cái gì mình cần phải giữ, thì lúc đó chúng ta có thể nghe được, thẩm thấu được những lời kinh. Giống như là mình, các Phật tử mà sám hối mỗi đêm hoặc mình nghe lời sám hối vậy đó, thì trong bài sám hối chúng ta đã nghe cái câu gọi là tội từ tâm khởi không? Cho nên vì nương tâm sám. Cho nên nếu mà tâm diệt á, thầu tự diệt vong, tức là khi mà tâm nó đã diệt, tức là tâm mình không còn dướng mắt nữa, thì tội nó cũng không có thật. Khi nào mà giữa tội và tâm nó đã không có còn hai hình ảnh nữa thì đó mới được gọi là chân sám hối. Và sư ông Nhất Hạnh thì làm cái câu, cái bài đó, qua cái bài kệ sám hối đó, sư ông Nhất Hạnh làm rất là nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn. Thì ngài nói rằng đó là bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tức là bao nhiêu lầm lỗi của mình trong quá khứ, kể cả trong cái đời của các ông đó, ông giết người, ông chém đầu này kia vậy, ông rất là tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng mà bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, rồi tâm tịnh thì còn đâu giấu lỗi lầm. Tức là tâm tịnh là nghe được cái lời pháp của ngài Xá Lợi Phất hồi hướng công đức cho ông thật, thì tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn năm mây bạc vẫn thông nhau. Tức là ngài Nhất Hạnh dịch rất là nhẹ nhàng. Mây thì nó cứ nổi, mây bạc, mây trắng nó bay không nhau nhẹ. Thì khi mà mình đã tội từ tâm khởi mà, cho nên khi mình đã sám hối, tức là mình chân thật thấy được lỗi lầm là sám hối, tức là buông bỏ, thì rửa sạch cái trần cấu của tâm, thì cái ông này lập tức nữa là ông chứng được sơ quả. Và khi con bò cũng chết thì ông sanh ở đâu? Ông sanh lên cõi trời đầu sư. Cho nên khi mà chư tỳ kheo nói rằng sao mà có người làm tội vậy mà chỉ cái hồi hướng công đức có gì đâu mà dữ vậy, mà mới đâu sanh lên cõi trời rồi. Thì Đức Phật ngài mới nói câu này, dầu nói 5000 lời nhưng mà không cái gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạc. Tức là câu của ngài Xá Lợi Phật khai thị cho ông biết được rằng đó là những cái lỗi mà làm mà trong tâm ông dứt mắt đó là đều do cái tâm của mình bất tịnh mà mình tạo nên. Bây giờ mình đã hiểu được rồi thì mình sẽ thanh tịnh, cho nên ông chứng được dứt bỏ được trần cấu và sẽ lên cõi trời. Nói như vậy mình thấy rằng là nếu tất cả những Phật tử chúng ta bây giờ mà mình cũng có khả năng nhận thức được như vậy thì mình sẽ lên cõi trời được không? Dễ quá rồi, tại vì mình đâu có chém đầu, đâu có chặt đầu, đâu có làm bao nhiêu tội mà ghê gớm vậy. Ở đây có nhiều người thì cũng có chặt đỉnh đầu cá và bậy bạ với gà thôi, phải không? Làm cá làm gà thôi chứ đâu có mà chặt đầu người ta. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được rằng là do cái việc làm của mình là do lúc đó mình còn hoàn cảnh rồi mê muội. Có nhiều người nói rằng ở nhà mình đâu làm gì, mình làm dâu cho nên mẹ chồng bắt nó phải mỗi năm tới ngày phải nội nhổ cắt cổ gà, nhổ lông gà này kia. Ngày xưa thân mẫu thầy còn sống vậy, lúc mà phải nuôi mấy đứa con cực khổ, phải đi bán cháo gà, chứ lần sau này đi tu rồi trời ơi, nó nổ lúc bệnh cũng nằm mơ thấy gà theo đá. Tại vì nó là cái ý niệm về cái chuyện tội lỗi của mình ngày xưa, mình nấu cháo gà mỗi ngày đó mà nó còn đi theo vậy đó. Theo đó là trong lúc bị sản sốt, bị nóng, bị nó là thương hàn nhập lý, nó thấy cả đàn gà nó tới nó xuống nó đá. Thì đó là giống như mình gọi là cái niệm mà mình không buông bỏ được đó, thì nó sẽ tái hiện trong lúc mình, cái tâm thức mình bị yếu đuối. nếu mà có một ai đó khai thị trước hơn, thấy rằng là lúc mình còn mê lầm thì mình phạm những tội lỗi đó, nhưng mà khi mình đã hiểu rồi thì mọi lỗi sẽ được xóa sạch, ngàn năm mây bạc vẫn thông dông. Và cái câu thứ hai thì Đức Phật lại nói một cái câu cao hơn là: dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu mà nghe xong được tịnh lặng. Là kể về một cái vị mà cái bằng tưởng mình chứng A-la-hán nhưng mà thực sự không chứng. Cuối cùng khi mà đi tìm được Đức Phật ở ngoài đường, nhất định phải sợ rằng cuộc đời vô thường, nhất định phải hỏi Đức Phật đó là cho một câu khai thị. Thì ngay lúc đó Đức Phật Ngài đã thuyết pháp cái câu pháp mà chúng ta lần trước cũng nói, tức là đừng có dính mắc gì. Bởi vì Ngài nói rằng là trong cái thấy chỉ có cái vị thấy, trong cái nghe chỉ có cái vị nghe, trong cái biết chỉ có cái vị biết, và cuối cùng trong cái nghĩ chỉ có cái vị nghĩ. Tức là gọi là bám trụ vào một sở hữu, hay gọi là một cái chấp thủ giữa ngã và bản ngã, sở hữu ngã mà con người phải khổ đau. Nếu khi nào con người thấy rằng là những cái đó nó không có thì chúng ta không có tồn tại. Do vậy mà ngay lúc đó mà là ông đã giác ngộ. Nhưng mà cũng đồng thời cho chúng ta thấy được rằng cái nhân quả của phước vị này trong quá khứ là đã từng nghe, đã từng làm tỳ kheo trong 20 kiếp về trước. Nhưng mà vì không khuyến khích người ta bố thí cúng dường, kêu nghĩa là tôi thì phải tự mình tìm hết, tự mình làm hết. Cho nên cuối cùng, cho nên đến đời này đã được Đức Phật nghĩa là thọ ký hai thiện ở ngoài đường xong rồi. Và ngay trong lúc mà nghe Đức Phật giảng là ông đã chứng được A-la-hán. Nhưng mà chứng A-la-hán rồi đó thì vẫn bị bò hút chết trong lúc đi tìm y để mặc bộ y như vậy. Thay vì người ta may cho mình thì ông phải đi tìm. Là do vậy mà ông bị bò hút chết. Và các vị tỳ kheo A-la-hán mới hỏi người khác, hỏi rằng trong lúc đó là ông sanh về đâu, thì Đức Phật nói rằng vì nó đã được giải thoát, không có sanh về đâu cả, vì đã chứng được A-la-hán. Ông chứng A-la-hán lúc nào? Thì Đức Phật nói lúc mà ta đứng thuyết pháp. Thì đây là Đức Phật mới chứng nhận, nghĩa là cái vị tỳ kheo này hay là cái người A-la-hán này, tức là Vahiya này, là nhân quả trong hành giả, là ổng là một trong những người nghe pháp và chứng ngộ nhanh nhất trong cuộc đời của Đức Phật. Đứng ngoài đường nghe xong rồi chứng A-la-hán, và cũng trong thời gian không đầy một giờ sau thì bị bò hút chết. Nghĩa là chúng ta thấy rằng giữa cái quá trình đó là thành tựu A-la-hán, tức là giải thoát giác ngộ, không còn vướng mắc, không còn sinh tử của tâm, và cái nghiệp mà mình phải trả là gì, là phải bị bò hút chết, nó chỉ cách nhau có một giờ. Và như vậy là mình sẽ không có thắc mắc rằng nó là tại sao đâu. Có nhiều vị như mình nói rằng có nhiều vị tu bây giờ tới làm công đức rồi nổi tiếng một danh sư, mà cho tới bây giờ bệnh tới 5 năm 10 năm không chết, là vì họ phải thị hiện, là phải trả cái nghiệp của thân, tức là cái thân đời này có thể là cái công đức đời này làm rất nhiều, nhưng mà cái nghiệp của thân bây giờ phải trả lại cho cuộc đời, thì vị đó phải trả. Còn nếu mà ngay cái vị nào mà cái bằng đã chứng ngộ và đã giác ngộ, nhưng mà cái nghiệp mà thân này mình ít á, thì mình đi rất là nhẹ. Mới hồi sáng nói chuyện hoặc nói mới nói xong lát vô nằm đi luôn, thì như vậy là không có phải bị đau đớn, không có hành hạ, nhất là cái mà không hành hạ con cháu. Còn nếu trong chùa thì không hành hạ đệ tử. Chúng tôi đệ tử nói trời ơi, mày cũng sống tu biết sao mà tới giờ cứ nằm bắt mình phải rinh tới rinh lui hoài, tiêu tiểu hoài cũng mệt không. Cho nên mấy vị mà ở Việt Nam thì khi họ nói là khi già già thôi kiếm mua cái ống hút nằm con chèo cắt nước, thì họ phải ngồi hút nước chứ khỏi kêu đệ tử mất công. Bởi vì nhiều khi đệ tử mà nó nuôi hoài mình nó cũng phiền, phải không? Bây giờ đâu có phải bà con gì đâu mà phải rinh tới rinh lui. Các vị biết là chăm sóc một cái người bệnh rất là khổ. Nếu người ta không có tình cảm, nếu không có người ta có sự quý kính và yêu thương thì không dễ dàng gì chăm sóc một người đâu. Mình mà có đứa con mà mình đẻ ra nó, mình nuôi nó còn nhỏ, mình còn chăm sóc được. Chứ đến giờ khi mình già rồi chưa chắc con mình nó đã chăm sóc mình lại nổi như vậy. Nó đỡ một hai bữa đầu thì nó còn cười, vài bữa sau mặt nó méo xẹo, nó đỡ không nổi nữa rồi nó phiền lắm. Nó phiền ghê lắm. Cho nên chỗ này là trong cái câu này Đức Phật nói rằng, cho nên là một người chứng A-la-hán không phải là nghe nhiều, không phải là học, không phải có một cái trường lớp giống như các ông đứng ngay ngoài đường nghe xong rồi chứng A-la-hán. Tại vì sao vậy? Ngài nói rằng dầu nói cả ngàn câu kệ nhưng mà không có gì lợi ích ấy, thì tốt hơn ấy, chỉ nói một câu nhưng mà nghe xong được tịnh lặng. Khi Đức Phật khai thị cho vị này để chứng được A-la-hán, lúc trước ổng tưởng là nhờ nghĩa là ổng chìm trên biển không chết, ổng trôi vô, ổng tưởng rồi ổng đã thành A-la-hán rồi, cho nên mới lại ghê gớm vậy, đúng không? Chứ không phải là người ta cũng chết hết mà con mình không sống thì coi như đó là một cái sự hy hữu. Nhưng mà khi mà nghe được cái lời pháp của Đức Phật rồi, chính là hắn mới thực sự là hắn. Chết chìm trên biển không chết, nhưng mà bò hút thì chết không? Cho nên có nhiều người đó là máy bay rớt mà không chết cũng đâu vui vẻ lắm, coi như đó là cái mà hy hữu lắm. Nhưng mà cuối cùng đi về đi ăn tiệc ra xe hư được chết. Máy bay rớt trên trời xuống không chết, nhưng mà xe hư được chết. Tại vì sao vậy? Cái nghiệp người này phải bị xe hơi đụng cho mình rất là bài. Cho nên nhiều khi mình thấy mình được thoát khỏi một cái nạn gì thì mình tưởng đó là mình rất là hạnh phúc và mình tưởng là mình phước báo lớn lắm nha. Còn người kia bị gì tội lắm, cho nên tôi đâu có chết đâu, người ta chết tôi không chết. Nhưng mà người ta chết chỗ đó, còn mình thì phi chỗ khác. Nhiều khi chết cái lắng nhất à. Bởi vì bước trượt chân cái rớt xuống rồi đứt dây cũng chết. Cho nên hoặc là có nhiều người là đi ngang qua một cây khô, các vị không? Cái cây khô vậy đứng nói chuyện vậy rồi cây khô nó gãy cành rớt xuống chết. Không ai đụng tới mình hết. Thì chúng ta nối lại cái hai câu kia để chúng ta sẽ nói qua cái phần của cái câu kệ thứ 102, 103, 104, 105. Đó là có 5 câu, 5 câu một câu nó có 2 vế. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Ở trên đó, nó nghe vậy nhưng mà dưới này thì các vị thấy rằng nó sẽ có những cái khác biệt. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều một mình thường tự sống chế ngự. Của một câu 105 là dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy. Chúng ta sẽ nói trong liên hệ tới 4 câu này. Nhưng mà thật ra trước khi đi vào cái phần này đó thì các vị chúng ta sẽ biết rằng nguyên trong cái bài về kinh Pháp Cú phẩm ngàn này là muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên hai vấn đề. Thứ nhất là cái nhân cách, cái trình độ sống, cái đời sống của chúng ta. Và nếu cho dù chúng ta có làm những cái phương tiện gì ở trong đời này, hay là mang một cái thân phận gì, mang một cái thân phận giống như là cái bằng thấp hèn, như là người chỉ đi biết chặt đầu là đa vũ thủ, hay là một cái người nghĩa là vô tình bị chìm trên biển mà không chết. Nhưng mà nếu đủ cái thời gian, đối đủ phước báo và nhân quả, được nghe một câu pháp đúng nghĩa thì vẫn có khả năng tiến bộ và thành tựu. Đồng nghĩa đó, chúng ta thấy rằng trong cái đời sống hiện tại, dù chúng ta ở trong một cái lĩnh vực nào mà chúng ta nghĩa là gặp nghe được cái câu chánh pháp, nó khai tâm mở trí, thì chúng ta có thể thay đổi được đời sống của chúng ta. Và đây là một yếu tố quan trọng về nhân cách của con người. Vì cái cuộc sống cũng giống như là những gì mà Đức Phật nói trong Pháp Cú là đều xoay vào trên những cái bản thân của con người sống trong cái thời hiện tại, thời Đức Phật. Kể cả nữa là những người Bà La Môn, những người ngoại đạo, rồi những người không có niềm tin. Nhưng mà khi mà họ đã chịu lắng nghe, chịu thay đổi thì họ đều có khả năng thành tựu quả là. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng trở lại trên cái quá trình nữa là tu tập của mình. Khi mà chúng ta nghe pháp thì các vị thấy rằng có nhiều người học Phật, chúng ta đi rất là nhiều cái môi trường, rất nhiều hoàn cảnh, nhưng mà mình thấy rằng mình tu học hoài mà sao mình không tiến bộ. Thật ra mình đã có những cái quá trình trao đổi, thay đổi, chuyển hóa mà mình cũng không hay. Mình tưởng mình cũng như cũ, nhưng mà thật ra mình không hay. Mình đã có một sự nghĩa là mình gọi là được nâng lên, tức là tiếng Anh mình gọi là improve, tức là sự tiến bộ, nhưng mình cũng không có hay. Vừa rồi đó thầy có đọc một cái, nghe một cái trang đó là bài nói chuyện của ông chủ, nghĩa là Facebook, tức là ông chủ người lập ra cái trang mạng xã hội, rất là trẻ, có hai mấy tuổi thôi. Và ông nói trong cái bài mà cho những cái người ra trường tốt nghiệp một cái đại học danh giá ở Mỹ, thì ông nói rất là hay, nói rất là hay. Nhưng mà ông nói gì? Ông nói những chuyện rất là bình thường. Bình thường bởi vì ngày xưa ông cũng có những cái thất bại, những cái chỗ mà cái phần đó là thua kém người ta, không nghĩ rằng mình có thể làm được cái gì cho xã hội. Và ông đặt ra một câu hỏi rằng ngay cả bây giờ chúng ta đến chùa, hay là ngay cả chúng ta bắt đầu dấn thân làm Phật tử, chúng ta tu, chúng ta có chuẩn bị, tức là chúng ta phải đặt ra một cái nữa là mục đích chúng ta làm việc. Và khi mà mục đích chúng ta làm việc rồi đó, thì chúng ta sẽ gọi là build up, tức là xây dựng cái mục đích đó và hướng mục đích đó đến một cái sự toàn thiện nào đó, mà không có sợ cái sự nghĩa là thất bại. Vì chắc chắn là sẽ có thất bại, sẽ có bị nghĩa là phê phán, sẽ có bị nghĩa là hơn thua khen chê, nhưng mà mình phải có mục đích sống. Nếu không mình sẽ không có mục đích sống. Hầu như là tất cả những người thế giới trẻ bây giờ họ đang bị ở trong những cái trại tù tội hoặc là này kia, thì họ không có mục đích sống. Họ nói rằng tôi sống mà mục đích sống cho nên họ mới phạm tội. Còn nếu mà mình có một mục đích sống, một mục tiêu á, thì cái mục đích này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nữa là cái hoàn thiện được cuộc đời của mình. Nếu mà các vị có một cái mục đích nữa là an lạc, giải thoát và giác ngộ, hay là hướng đến nhân sinh đó, các vị cứ phải ôm giữ mục đích đó hoài đó, thì mọi cái thời gian tu học và mọi cái công việc làm của các vị đều nuôi dưỡng trong mục đích của mình. Thì đây là một cái ý tưởng mà thầy nghĩ rất là hay. Bởi vì ông nói rằng là những người làm ông, làm bà, là cha mẹ như các Phật tử đây đó, khi mình đi qua đó, cái mục đích của họ đó là muốn nuôi dưỡng cho con mình để thành tựu, có thể ra trường làm bác sĩ, kỹ sư, giống như mấy bà cụ bây giờ có cháu làm nữa là nha sĩ đồ, hoặc là cái bằng làm những cái người khám mắt đồ. Tất cả những cái người đó đều phải là thành đạt hết, không từ đó là Phật Ma Si hay là những người con của mình ở Việt Nam này. Nhưng mà khi mà họ nuôi dưỡng cái mục đích đó, nuôi dưỡng cái mục tiêu mà để cho con cháu mình thành tựu đó, họ sẽ làm những gì? Họ sẽ đi vào ở trong chùa, họ sẽ cúng dường, họ sẽ bố thí, họ sẽ làm lành. Họ làm tất cả những công việc này để bồi dưỡng và để mong ước rằng nuôi dưỡng cho mục đích được thành tựu. Thì các vị thấy không, có nhiều Phật tử làm tất cả những công đức lành đó, đều nguyện rằng cái công đức này đó được trọn vẹn để hồi hướng hay để dành cho cái mục tiêu, cái hoài bão của mình, mục đích mình thành tựu, đó là con cháu mình được học thành công tốt đẹp. Và như vậy đó, cũng cho chúng ta thấy một cái điều rằng đó là khi tất cả các Phật tử khởi tâm để có thể thành tựu A-la-hán, hay khởi tâm có thể trở thành một Phật tử chân chánh, thì cái việc đầu tiên mình phải làm gì? Là khi mình đi vào chùa, bất cứ mình làm cái việc nào nhỏ, thật là nhỏ, là điều mục đích là điều hồi hướng cho đại bi tâm, hồi hướng cho đạo Bồ Đề hết. Và thật ra những cái chuyện mình làm rất nhỏ, có nhiều người tưởng đâu là phải cúng dường lớn, hoặc là phải đi gặp những đại pháp sư, phải gặp đức cái bằng là Đạt La Lạt Ma nè, thì lúc đó mình mới có thể khai thị được. Không phải vậy đâu. Những người giác ngộ, những người thật sự họ cống hiến mà họ nghĩa là cái bằng dành trọn sức mạnh trong mục đích đó, là họ sẽ ở trong những chỗ rất là nhỏ. Ở đâu? Ở nhà bếp, ở chỗ toilet, ở chỗ nghĩa là cái bằng lượng rác ở ngoài đường. Tất cả những công việc đó, nhưng mà họ sẽ có một cái hoài bão, một mục đích rất lớn, là để thành tựu sự hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh. Nếu mà các vị thấy rằng một cái vị tổ nổi tiếng như là Lục Tổ Huệ Năng thì ông làm cái gì? Chớp đầu tiên ông vô trong chùa ông làm cái gì? Đó, giải gạo, gánh nước. Rồi những vị thiền sinh nổi tiếng của Nhật Bản á, là nấu bếp. Và những cái vị mà nổi tiếng thành tựu được gọi là thiền sư hay là đại sư á, lúc nhỏ họ ở trong chùa đó họ làm chú tiểu sai vặt. Kể cả một nghĩa là danh tăng bây giờ giống như là thiền sư Nhất Hạnh á, được gọi là cái bằng một trong những người nghĩa là thành tựu được những cái đưa cái pháp thiền của Phật giáo vào trong thế giới phương Tây. Các vị biết hồi nhỏ làm gì không? Làm chú tiểu đi chăn bò ở trong chùa Từ Hiếu, rồi lượm phân của bò để về làm gì? Làm bổi, làm cây, làm tốt đẹp cho cây. Và như vậy là chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái mục đích trong những cái công việc làm của những việc đó, nó đều có một cái thành tựu của mục đích rất lớn, nuôi dưỡng của mục đích rất lớn. Cho nên nhiều khi mình đi vào trong chùa mình tu học á, mình cứ tưởng rằng đó là mình phải nghĩa là gặp những cái vị đại sư, rồi mình phải ở những cái chùa lớn mình mới có thể tu được. Nhưng thật ra những cái việc mình nghĩa là mình góp phần làm cho hạnh phúc chúng sanh, chẳng hạn như thầy nói rằng đó là mình chỉ cần đó là chăm sóc cái toilet, tức là làm cái toilet thật là sạch rồi đó, người ta bước vô trong cái phòng vệ sinh không, người ta cảm giác giống như mình đi về nhà mình vậy, thì cái hạnh phúc của họ là có nghĩa là cái sự phước báo của mình. Và kể cả khi mà mình xách đồ ăn hay mình làm gì vậy, mình chú tâm vào trong tất cả những đó với một cái niệm lành, mình mong muốn rằng cái người đối tượng của mình là ai cũng được, là Phật tử, là bà con, ăn cũng có một cái sự hạnh phúc, một sự an vui và một cái sự nghĩa là bồi dưỡng thân thể. Thì ngay lúc đó nghĩa là cái mục đích của mình là hướng đến gì? Hướng đến cả đại chúng, đó là Bồ Tát Tâm. Cho nên các vị thấy là những vị làm thiện nguyện hay là những người mà họ dấn thân vào trong một cái cuộc chung, họ đâu có nói rằng phải đứng ở phía trước mặt phải làm những việc lớn đâu. Họ làm những việc rất nhỏ, bởi vì những cái việc nhỏ đó nó sẽ là cái bằng kết nối và tạo thành một sức mạnh cho cái sự nghiệp hay là cái đạo nghiệp tương lai của mình. Cho nên ông nói rằng ông rất là thích cái câu nói của ông, nghĩa là cái bằng khi mà ông tổng thống Kennedy đó, ông đến ông thăm cái nhà máy là cái chỗ cơ quan NASA người ta làm để chuẩn bị cho những người phóng phi thuyền lên không gian, thì ông gặp một cái người lao công. Thì cái người lao công đang cầm chổi mà quét đất, quét dọn ở ngoài. Thì ông tổng thống thì ông hỏi ông làm gì đây vậy? Thì ông lao công nói rằng tôi đang chuẩn bị góp phần cho những phi hành gia của chúng ta lên mặt trăng. Một câu nói đó thôi, nhưng mà các vị suy nghĩ kỹ không? Thật ra là những cái việc mà lao dọn quét ở trong cái cơ quan đó không, cũng là những người góp phần cho những người lên tới phi hành gia, lên tới mặt trăng. Chứ không phải là tự nhiên mình nói rằng là mình phải làm gì lớn, mình phải ngồi họp chung với mấy người đó, một tay bắt mặt mừng với người đó. Cho nên như là cái người mình có nhiều cái hay, tức là hay mỗi lần thấy ai mà còn có tiếng, tức là mình hay đứng chụp hình kế bên như vậy, lấy hơi đưa cái mặt mình vô, nhưng mà thằng cái mặt mình không ai biết cái hình, thì thằng cái mình vô làm cho người ta mất luôn cả thể diện nữa. Nhưng mà mình thì cứ thích đưa cái mặt mình vô bởi vì mình thích làm đại diện. Trong khi những người nói một câu nói này được quan trọng rằng tôi lao công, tôi quét trong cái khu vực NASA này, nhưng mà tôi là những người chuẩn bị xây dựng và nghĩa là tạo nên những cái thành tựu cho những cái phi hành gia lên tới mặt trăng. Và cái câu nói đó được gọi là câu nói chính xác. Những người nghĩa là làm cái việc nghĩa là công nhân quét dọn đó, cũng như là các Phật tử mà chăm sóc trong ngôi chùa cũng vậy. Tức là mình cũng đã góp phần để là đưa cái Phật giáo vào trong cái thành tựu nghĩa là kỷ nguyên của thế giới này, và đưa cái hình ảnh nghĩa là cái văn hóa hoặc là những cái nghệ thuật Phật giáo lên đến một đỉnh cao trong tương lai, nhưng mình cũng không hay. Cho nên nếu ai hỏi mình làm gì là tôi đang tu và hướng cái quả vị này đến Niết Bàn, câu đó không sai. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà quần chúng hoặc những người họ đi, họ nhìn thấy những cái cảnh, những cái tượng hoặc những cái nơi mà tu nghiêm vậy mà lòng của họ nghĩa là thành tín để họ quay về họ tu hành, thì cái đó không phải là một bài thuyết pháp vô ngôn đâu. Không, cái này nhiều khi mình thấy một chú tiểu cũng ngồi cũng ôm cái mỏ vậy, mình đứng mình cảm thấy mình hạnh phúc, thì ngay lúc đó cũng là một bài pháp, đâu có ai giải đâu. Và những người tạo được những điều đó cũng là một trong những nghệ nhân và những người làm cho cái điều kiện đó trở thành sự thật, phải có mục đích. Và khi mà chúng ta sống mà có mục đích như vậy rồi thì mình thấy rằng mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Và giống như trong những câu của Đức Phật nói trong bài kệ này, Đức Phật nói rằng đó là khi mà mình nghĩa là bắt đầu vào mà học Phật á, thì mình phải nghe những câu nói này, mà không phải là nghe cả trăm cả ngàn thứ, phải đọc cả ngàn quyển sách đâu, nhưng mà phải tìm chọn được những câu được gọi là cái cả trăm câu nhưng mà không lợi ích thì mình không có nói. Mình chỉ chọn một câu nói giống như là cái câu nói cái ông kia mà trả lời vậy, tức là cái một câu nhưng mà có thể cho người ta thấy rằng là tất cả mọi việc làm đều với một mục đích, có mục đích thì sẽ có thành tựu. Cho nên trong kinh đó Đức Phật kể cũng là liên hệ tới pháp cú đó, tức là tiểu bộ kinh đó. Phật kể chuyện có một ông kia ở bên Ấn Độ, các vị biết mỗi sáng làm ra phát cỏ phát đất này kia để làm gì? Dọn một cái bãi để chợ, tôi nhốt chợ ở Việt Nam mình đó, là ở Lam Sen hoặc ở An Giang, các vị biết không, nhiều cái chợ là cái 2-3 giờ sáng là 1-2 giờ sáng họ đốt đem đèn tới họ nhốt xong rồi là sáng, vừa sáng ra là tắt đèn mà chèo ghe đi về rồi chợ đó nhốt vào lúc 11-12 giờ đêm và kết thúc lúc trời vừa hừng sáng. Ở Ấn Độ cũng vậy, có những cái chợ nữa là bắt đầu nữa là nửa đêm vậy, là người ta chở cái là gà lạc đà rồi họ chở tới để họ bán, thì họ bày ra họ dọn một bãi cắt trống, mỗi người một chỗ bán, trời vừa hừng sáng là hôm nay mới đi về lại nhà lại rồi. Thì cái ông này mỗi lần ông dọn một cái bãi cỏ vậy đó, cũng vừa dọn phát xong rồi có người tới nữa là đem đồ tới là cũng nhường. Cứ mỗi lần ông nhường vậy người ta nói một ông ngu sao? Cái nghĩa là phát thì dọn mệt thấy mồ mà ông cứ mỗi lần dọn cho người ta tới kiếm mà thấy sao ông tỉnh quen ông như vậy không nói gì. Trời ơi, tại vì các vị quý tôi đang dọn đường lên thiên đường. Dọn thiên đường gì, dọn từ sáng tới chiều hay là nửa đêm đã bắt đầu dọn rồi, mà vừa dọn xong người ta đem đường tới người ta ở. Cũng mình mới vừa nấu xong đem ra là tới nói vậy anh ngon quá vậy cho tôi đi, mình phải đưa liền. Thì đây cái ý nghĩa của Đức Phật nói trong cái bài kinh Địa Bộ Kinh đó, nghĩa là ông này ông đang dọn con đường lên thiên đường. Thì nó hỏi tại sao? Vì thật sự là vì nghĩa là ông làm hạnh phúc, làm an lạc cho người ta tới. Nói trời ơi, bữa nay tôi đi chợ không may mắn, nghĩa là vừa tới là có người dọn chỗ sẵn để đồ xuống là bán được liền, cho nên rất là hạnh phúc. Khi nào mình làm những việc gì mà cho chúng sinh cảm thấy được hạnh phúc và an lạc, mang lại lợi cho người ta, đó là mình đang dọn con đường lên thiên đường cho mình. Các vị thấy không? Công việc đó ai thấy được đó là công việc lên thiên đường, là vì mình làm hạnh phúc cho nhiều người mà không phải vì tư tâm của mình, thì đó là con đường lên thiên đường. Tất nhiên chúng ta sẽ có những mục đích rất là rõ ràng. Mục đích là vì mình làm lợi ích cho tất cả mọi người, ở trong chùa cũng vậy. Chỉ cần là mình tích âm đức, các vị thấy mình thấy mình đi vô trong một phòng thấy như vậy mà không có ai đang dấn nhẹ, mình tắt đèn. Tại vì sao vậy? Đèn cháy nhiều mà không ai xài. Vì mình tiết kiệm, nếu mình tiết kiệm điện, điện sẽ lên giá, phải không? Mà điện lên giá thì sẽ tốn của ba gia ba tánh, cho nên mình tắt đèn có nghĩa là mình tích cái âm đức của mình. Và ví dụ như trong chùa cũng vậy thôi, khi mình xài nước đó, mình thấy rằng đó là nước đó thì nó sẽ lên giá, nó sẽ tốn tiền, mà tốn tiền không phải của ai cả, của ba gia ba tánh mỗi người một chút. Vì vậy nghĩa là mình giúp đỡ cho mọi người giảm được cái đó, nghĩa là cho nên mình chỉ xài vừa phải thôi. Chứ không phải là trời nước chùa, đồ chùa mà. Chùa là gì? Chùa là không phải trả tiền, chùa là xài thoải mái. Do vậy mình sẽ tổn âm đức. Thì các vị thấy những người họ đến chùa họ tích đức là vậy đó. Tích đức là họ làm những việc rất là nhỏ, không ai thấy cả. Kể cả đó là cái bằng lượng một miếng tích xù, ai đó bỏ rồi. Cho nên làm cái chùa mà nó dơ vậy, người ta vô nó trời ơi, chùa gì mà xả rác với lại cái bằng giấy tích xù chỗ nào cũng thấy hết trơn, thấy ghê quá. Thì như vậy không có là cái ý niệm đó cũng làm cho họ cảm thấy nữa là không có hài lòng với cảnh già lam này. Và nếu không hài lòng cảnh già lam này thì huống hồ gì chư thiên, những cái người bước ngoài bước mặt họ đi ngang họ thấy nữa là cái bằng sự bất tịnh, sự nữa là cái bằng không có được sạch sẽ ở trong cái ngôi nhà lam, họ sinh cái tâm nữa là nhàm chán thì mình tổ giả không được. Thì mình chỉ cần đó là lượng một cái giấy cái sầu là mình đã có một mục đích là như vậy, để làm sự thanh tịnh và sự an lạc cho thế giới chúng sanh. Thì trong câu này Đức Phật nói cũng vậy, nếu mà đó là chúng ta có thể thắng được những cái ham muốn, những cái riêng tư của mình, bởi vì trong này nó có một cái câu chuyện đó là được nêu ra, tức là một cái vị đó là sống ở trong một cuộc đời vậy đó, khi mà Đức Phật hỏi rằng đó là tại sao mà có thể tự thắng được mình mà được gọi là tốt đẹp hơn hết. Cái câu chuyện này nó liên hệ đến một cái vị tỳ kheo ni. Thì các vị biết là trong chỗ thế giới này chúng ta mới thấy là thế giới của nghiệp nó cũng rất là phức tạp. Là có một cô gái con của một cái vị trưởng giả nhà giàu có lắm. Cô nhà đó là mẹ cô phải để cho một cái căn phòng cô ở riêng, giống như mình gọi là cái bằng tiểu thơ đài cát, danh gia thế thiệt vậy. Rồi cái bữa nọ có lên lầu cô nhìn xuống thì ở ngoài thì người ta cũng bắt được một cái thằng đó là ăn trộm, tức là mình gọi là ăn trộm, ăn cướp thì tội cũng nặng lắm, phải đưa đi xử tử. Thì cổ vừa lên lầu nhìn thấy người này cái tự nhiên cái thấy thương à. Đó là mình gọi là kiến xét ái tình, đánh đâu đánh trọc. Thành ra vậy đó, cổ cứ nhất định là cổ nói với cha mẹ cổ phải làm sao chuột cái người ăn trộm, người ăn cướp đó ra đi. Nếu mà chuột người đó ra thì đó là cổ sẽ chọn người đó làm chồng, chứ không thì cổ chắc sống không nổi. Thế cha mẹ cổ nghe xong rồi mới nói rằng thiếu gì người không lấy, mà đi lấy cái thằng đó là ăn trộm ăn cướp mà nó đã bị tội, nó bây giờ phải tốn 1.000 đồng tiền vàng để chuột người đó ra. Nhưng mà nghĩa là cái người con gái này là một người con gái được gọi là con gái cưng, cho nên đòi gì được cái đấy. Cuối cùng là các vị biết không, chuột cái người ăn cướp đó ra đó với 1.000 đồng vàng đem về bằng cách là lo lót cho các quan, xong rồi là thế người khác để là thí mạng người khác, mà đem cái người mà bị sắp chết này về làm rể mình. Tên gọi là gì? Tên gọi là kêu bằng rước sói về nhà. Ở Việt Nam mình bây giờ nó hay có nhiều cái chuyện nó xảy ra, nhiều khi đó là dâu hoặc rể thì cái rước sói về nhà cũng bắt đầu nó vô, nó mở cửa cho cướp tới giết, giết cả nhà cũng có. Gần đây nó hay xảy ra những chuyện nó vậy. Cho nên nó dò sông thì dò biển dễ dò không? Đố ai lấy nước mà đo lòng người. Bây giờ mình có đo được lòng người nữa, nhưng mà nghiệp nó đến thì mình cũng không có trốn được. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó nó sẽ che mờ, nghiệp nó che mờ mình. Cho nên lúc đó mình thấy cái này cái gì cũng tốt đó. Trời, nó cười cũng dễ thương, nó ngoan, nó hiền, cái gì mình cũng hạnh phúc hết trơn. Vì đó là cái nghiệp nó che mờ, và nó gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ tìm những cảnh đoạn trường mà đi. Lúc đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chứ không phải người tâm linh. Ở Việt Nam mình trên Bình Phước vậy, rồi quen với bạn gái với con gái, rồi người ta về nó giết luôn cả cha mẹ rồi em, giết mình 4-5 người ghê luôn. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu này là cái ông này á, bởi vì anh chàng này cũng vậy, là tướng cướp rồi, ở ngoài cướp, nhưng mà cô này cô thương, thành ra cô nói rằng đó là có duyên phận với cô. Bây giờ thằng cướp này nó về nhà, nhưng mà nó thay đổi, nó trở thành một chàng rể nhà quan quyền giàu có, nhưng mà trong lòng dạ nó cũng vậy, nó không muốn ở đây. Cho nên nó nói với cô vợ, nó nói rằng bây giờ trước khi tôi bị bắt, tôi có cầu nguyện với một cái thần linh rằng là nếu mà tôi có còn được một cái phước nào nhỏ mà tôi còn sống sót trong đời này, tôi phải đi tà. Đó là theo quan niệm của Ấn Độ, cho nên là phải lên trên đỉnh núi cao, cái chỗ đó nghĩa là thờ thần linh để tôi nghĩa là bái tà. Rồi cái kêu cô này phải đi theo và mang theo nữa là vàng bạc nữ trang, rồi tất cả những cái đồ gì quý giá, và đi theo người chồng của mình lên trên đỉnh đó. Là lên trên đỉnh đó, từ ở dưới núi này là những người gia nhân rồi phải đi về hết, rồi hai vợ chồng cũng mang đồ lên trên cái thành tỉnh. Lên trên đó rồi là các vị mới biết là cái người chồng này nó mới lộ ra, nó nói rằng bây giờ nó không có muốn lấy vợ làm gì. Trên cuộc đời đó là cuộc đời của lãng tử, của ông cướp, cho nên đó là bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu tiền bạc thì cũng bị lột ra đưa hết. Thì cô này cũng nói vậy, bây giờ đưa hết vì thương anh mà tôi phải chuộc anh rồi trở lại làm chồng à, chẳng lẽ như là con bản thân tôi nó quý giá vậy mà anh còn không nhận nữa sao? Nó không muốn. Tôi muốn cái là cái bằng tài sản, thì muốn tự do. Cho nên bây giờ đó là lấy cô rồi thì tôi trở thành một trong những kẻ tù tội còn khổ sở hơn. Cái cổ nghe vậy, cổ không biết làm sao, cho nên phải lột ra hết năm nỉ cũng được. Rồi cái đứng lên trên đỉnh núi nữa là cổ chần chừ, thì người mình nói mau lột không đi. Thì bây giờ cổ mới suy nghĩ, cổ nói là tại sao là mình phải nhục nhã mà phải khổ phải chết vậy? Đã nói là chuộc cái người này ra rồi, bây giờ mà người này nói là gọi là cứu nhân gặp trả ơn, mà cứu nhân nhân trả quán, cho nên bây giờ nói là phải nói là dũng mãnh lên. Từ một cái cô tiểu thư yếu đuối cũng dũng mãnh lên. Cho nên cổ nói nếu quả thật mà duyên phận mà tôi với anh mà nó không có mà anh đoạn tình vậy, có lẽ là cái nợ của tôi phải trả anh. Tôi trả anh bằng tiền không đủ, bây giờ cũng lấy mạng của tôi nữa. Cho nên thôi, thì thôi để tôi nữa là xin được nữa là nói lời từ tạ với đảnh lễ anh. Xong rồi cái nữa là cổ lừa thế, cổ đảnh lễ anh, cổ trong lúc mà cổ cúi anh này đứng anh hiu hiu tự đắc vậy, thì cổ nữa là tông dẫn một đạp nữa là từ cái chỗ nữa là đứng vực thẳm nó cổ tung một cái, từ một cái người phụ nữ yếu đuối với một cái người đàn ông lực lượng nghiệp của tôi, cho nên anh ta nó là dành xuống ở dưới hố sâu ngàn trượng, nát xương lúc thiệt. Thì lúc đó cái vị thần cây nó mới vỗ tay khen thẳng, nó rằng không phải đàn ông mới có trí, có sức mạnh dũng mãnh đâu, phụ nữ đàn bà nhiều khi mưu mô và tính toán còn ghê gớm hơn. Vỗ tay khen thẳng. Cho nên mấy ông tự thấy rằng mình mạnh đó, mình làm đó là cái bằng vũ phu là lúc nào mình thấy thôi. Cho nên những khi nào là mình đợi vũ phu đã rồi là đợi thôi, lúc nào sai xỉn đi rồi biết thế nào là để đổ. Cho nên nhiều ông tội nghiệp lắm, đó là cái bằng hùng hổ dữ dội lắm, mà đến những cuối cùng mới là sau khi tỉnh dậy rồi cái thấy mình không phải là đàn ông nữa. Không thấy mình đàn ông nữa, coi như tiêu luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nữa là đừng có nghĩ rằng bởi vì người ta dùng cái tuệ, dùng cái trí suy nghĩ á, thì các vị biết là tính cái suy nghĩ mà các vị đọc coi phim của Tàu hoặc Hàn Quốc á, thì nó là tính toán trong thâm cung bí sử là không ai tính hơn những người phụ nữ ghê gớm đó. Sao là hai ngôi nội chúa, và thậm chí gì nữa là cái phần hai ngay cả triều đại thì phải là những người phụ nữ, chứ không phải là cái bọn những người cái bọn sức mạnh hoặc là cái bọn đứng là tướng rồi. Bởi vậy trong lịch sử của mình có một cái người là rất là nổi tiếng mà hát tù cũng hay, bây giờ cho hình những chết rồi, là ông đứng là võ tòng, đứng là an bao nhiêu ông tòng vậy đó, mà ông an tòng ông đóng vai là từ hải vậy, mắt trợn lên này các chị biết không, nhưng mà rồi cuối cùng đó là thua mưu của Hồ Tôn Hiến rồi mới chết đứng giữa xa trường vậy. Đứng giữa ra đường cái bắt đầu người ta lấy dây lấy đồ là kéo ông không ngã, bởi vì là cái bằng thân mà bị tức khí quá, thằng đứng chết trong như là mắt trợn to lên như nè, không ai làm được trên đây. Lúc đó Kiều mới ra là than câu là nghe cái đùi than câu nghe cái là cái bằng xì hơi đều xì hơi, tức là kể cả cái bằng tướng mà khí tướng là tướng vậy rồi mà xì hơi cái là cả một cái đùi liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thiếp, tức là vì nghe lời của thiếp, tức là khuyên lên hàng đi. Đừng có nó là các vị biết là cái bằng hàng tính đâu phải là người thường đâu, là một tướng tài rất là giỏi, rất là nổi tiếng, nhưng mà vì đó là lý do đó là nghe lời, cũng như là ông này chỉ cần nghĩa là nghe lời một cái người đó là yêu thương của mình mà khuyên mình hàng, bây giờ hàng phải bị chết một cách nhục nhã, tức khí thành ác thần đứng không chịu ngã. Nhưng mà đến dần khi mà nàng Kiều ra than con là hết hơi cho nên chỗ này là cái ông này cũng vậy á, ông nghe đó là ông cái là tâm ác ghê lắm, dữ lắm, ăn cướp mà bị giết chết, nhưng mà cuối cùng đó là dụ vợ mình mang vàng bạc lên anh này để rồi mới tuyên bố thẳng rằng đó là bởi vì cô này thì yếu đuối quá rồi làm sao mà chống lại, cho nên giờ ta nói thật là ta không có thương nữa, muốn lên đây là để ta lấy hết sau rồi ta thảy xuống giường thẩm cho chết. Thì cổ cuối cùng đó là cổ mưu trí, cổ nghĩ là thôi cổ nói vậy, nếu mà duyên mà năn nỉ hoài không được thì thôi vậy cho tôi lại ba lại để tôi đường đà coi, từ đây sao không còn được thấy nữa là cái mà người trong mộng nữa. Cho nên anh này đứng ngửa ngược vậy rồi cú xuống cho cổ lại, cổ lại xong rồi tôi hút vào một cái ngã ngửa luôn. Cho nên thần cũng phải khen lắm, nhưng mà rồi bây giờ cổ đi về cổ phải làm gì? Nếu cổ về trở lại đó thì bị thị phi nè, mà cha mẹ hỏi đâu thì nếu mà nói rằng cái người này là chết rồi tại sao chết, và nếu mà nói rằng là do gì nó muốn lấy của con thì nó rằng cũng mày cái bằng một hai đòi lấy để chuộc ra hết 1.000 đồng vàng, còn bây giờ là giết người nữa, cho nên cổ không biết con đường còn đường duy nhất là thôi đi luôn. Hết chỗ chạy rồi, coi như là cái cuộc đời không còn đường nữa. Cho nên cuối cùng là núp bóng từ bi là chắc ăn, cổ tính đi tu. Và cổ đi tu, cổ là một người rất là thông minh, cho nên cổ đi tu là cổ học về những cái pháp đó là biện giải rồi, là không có ai có thể đối đáp với cổ. Và cổ đi nghĩa là cổ đi tu, cổ đi từ chỗ kia tới nghĩa là tuyên bố rằng nếu ai đối đáp thắng cổ thì cổ sẽ là phục tùng làm đệ tử, không ai thắng cổ. Chỉ cuối cùng để gặp ngài Xá Lợi Phất thôi, hôm đó cổ đến cổ cắm một cái cây đó, nếu mà cái theo cái luật của bên Ấn Độ là mình nghĩa là cắm một cái bông cái gì đó để mình gọi là tiên chiến đó, ai mà cái bằng đấu đáp thắng á thì mới giải bẻ đó. Và cuối cùng ngài Xá Lợi Phất cho mấy đứa nhỏ trăn trâu bẻ đi rồi ngài mới tới. Khi mà ngài tới rồi á thì cô này mới vấn ngài, vấn nghĩa là 1.000 câu, tất cả câu gì về tính pháp ngài trả lời đều thông suốt hết. Rồi ngài mới hỏi lại một câu thôi cô trả lời cũng được, và câu đó mình gọi là giống như mình gọi là cái phần thoại đầu của thiền. Ngài hỏi một là gì cô trả lời cũng được, hỏi câu hỏi lại nên cái này câu hỏi của Phật, cho nên mới dẫn cô trở về quy y. Và khi mà dẫn cô trở về để nghe Phật thuyết pháp xong rồi đó, thì nghe xong rồi cô mới là chứng được thành tựu A La Hán, chỉ trong một thời gian nghe vài bài pháp. Lúc đó mấy vị tỳ kheo mới bàn tán với nhau ấy. Sao một cái người phụ nữ rất là bình thường, giỏi về đó là cái phần biện luận, mà chỉ cần có duyên gặp được ngài Xá Lợi Phất rồi gặp Đức Phật chỉ nghe vài bài pháp mà có thể thành được tự được A La Hán, thì Đức Phật ngài mới nói câu này. Và quan trọng nữa thì các vị nói rằng làm một người phụ nữ rồi trở thành một ni cô, một người phụ nữ có thể nói là còn chiến đấu với một tên cướp nữa là và mưu mô nghĩ tới cách nữa là phải hạ gục một tên cướp vậy, thì Đức Phật nói rằng không ăn chung gì hết, thắng vạn quân cũng không bằng chiến thắng lấy mình, vấn đề quan trọng là thắng được cái dục vọng của mình. Và cái câu mà Đức Phật nói rằng là hơn chiến thắng người khác, người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự, hay là nói rằng tự thắng mình tốt hơn thật là chiến thắng tối thượng, thì Đức Phật nói rằng cô này là cái người đã nghĩa là chiến thắng được chính mình, tức là dùng vọng ham muốn của mình. Ham muốn của mình ngày xưa đó là đối một đối tượng hay là cái người mình yêu thương, để rồi cuối cùng đó là bây giờ thành tựu đã là hắn, tức là thắng phục được tâm mình, đây mới là chiến thắng tốt. Chứ còn cái việc mà cái bằng xô tên cướp hoặc là mưu mô xô tên cướp thì cái việc đó không có ăn chung gì. Điều này nó cũng còn có một điều để chúng ta suy nghĩ rằng là trong cái cuộc đời hay là trong cái cuộc sống các Phật tử chúng ta hiện tại đó, nó có những cái nhân quả, nó có những cái dây mơ rễ má mà đôi khi mình lập gia đình, trong gia đình của mình vậy, có những người là nó mới đầu thì nó yêu thương, nhưng mà sau này nó sinh ra những chuyện đó là tới khổ đau của mình. Và mình cứ đặt một câu hỏi rằng tại sao mình có tu hành, mình có nỗ lực tu hành nhưng mình vẫn không thoát được cái đó, bởi vì nó liên quan tới những cái mà là nghiệp báo và cái nợ duyên mà không có thể một lúc nào mà người ta có thể buông bỏ được. Cũng như có nhiều người thấy rằng hành hạ ngày xưa mà lúc mà thầy ở Việt Nam này, cứ nửa đêm vậy có một cái người phụ nữ vậy, vừa đi bị đó là cái người chồng ở kế bên chùa, trời ơi, vừa mang bầu mà vừa bị đó là nó nắm tóc, nó là nó đánh mẹ mà rồi cử nó mà đánh nó đi trời, nó lên cố kìa, bịch vậy mà vậy mà rồi không chết mà cũng không có bị sanh non vậy đâu, tới ngày sanh cứ mỗi năm mỗi đẻ hoài. Nó mình nghĩ trong bụng mình, nó trời ơi thiệt tình á, nó cái con người vậy mà tại sao còn ở với nhau được, mà nó ở cái nhà cái chị nó dồn xuống sông nên là thấy nước chảy rộn ràng vậy, tức là không có dách luôn, nghèo vậy đó, mà cứ là thậm chí đó, đồ trong chùa của mình nó mấy cái thao mũ, mấy cái thùng mũ nó muốn nước toilet vậy nó cũng cho nó bán nó trà, nó nghèo quá mà. Rồi cái nhiều Phật tử bên nước ngoài về, nó là tội nghiệp, cái Phật tử nước ngoài về rồi nó giặt đồ thì mấy cái đồ nhỏ nó phải phơi rồi nó sáng mai sạch bách. Rồi mình nghĩ trời, cái đồ đó mà cũng đi lấy nữa, tức là cái đồ đó là cá nhân bản thân của những người ta mà đi theo trong phòng tắm mà cũng ăn trộm đấy hết. Nhưng mà cái người đó không có bỏ, 10 năm sau rồi đó thì nó tạm sát lại đứa con, mà mỗi lần nó đánh mà kế bên chùa, các người biết không, nó đánh trời ơi chửi nào đánh chừng đấy, nó là nhỏ mày đánh nó đi, đánh vậy cũng nói lên nữa, đánh là tóc bị giật rồi bầu bụng bầu vậy, mà đánh lên gối mình nghe bịch nhưng mình nghe thì mình không dám ra giò, mình thấy sợ hãi vậy. Mà rồi vài bữa sau là cũng nấu cơm kho cá cũng ăn vậy thôi. Bình thường thì cái đó mình suy nghĩ lại, cái đó nó không phải là tự nhiên người ta chịu được nổi nữa, mà nó do cái quá trình của nghiệp bây giờ không có bỏ được. Cái thằng này là thằng ăn cướp mà tại sao mình phải chuộc nó, rồi tại sao là mình phải hy sinh trong đời sống, là vì cái nghiệp thôi. Cho nên nhưng mà nếu mà khi hiểu được, khi nghe được chánh pháp rồi đó, thì chúng ta có thể biết được rằng là cái khả năng của mỗi người là nó có nhận thức, có tự giác thì mình có thể là thành tựu được sao lại. Đó là điểm mà chúng ta có thể nghe hiểu được qua kể cả cái câu mà Đức Phật nói rằng tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác, người khéo phục tâm mình thường sống tự chế ngự, dầu thiên thần thạc bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Người tự thắng đây tức là một nửa nó cũng có ý nghĩa là người phải tự điều chế được cái tâm của mình. Chỗ này là cái chỗ khó nhất mà chúng ta sẽ lặp lại ở đây, bởi vì các vị biết là trong cái hình thức của chúng ta, những người mà đi nước ngoài và kể cả mà mình gọi là mình bây giờ là Việt kiều hay là những người ở nước ngoài, cái quan trọng không phải là chúng ta đang ở một quốc gia nó tốt đẹp hay là chúng ta đang ở một cái quốc độ hay là một thế giới văn minh, mà quan trọng là cái nhân cách sống của chúng ta, cái nền tảng dân trí văn hóa để tạo chúng ta thay đổi được cái con người của chúng ta. Thế không phải là bởi vì khi mình nói là mình ở một cái quốc gia tự do rồi một quốc gia cao cấp về nền văn minh vậy là mình trở thành văn minh, không phải vậy. Thì mỗi người trong chúng ta nó có một cái năng lực á, mà hiểu biết thông thường mình gọi là gì, là thông minh, smart. Bây giờ người ta gọi là smartphone, tức là cái điện thoại này gọi là smartphone. Smartphone là gì? Nó không cần phải bấm số, nó có thể sử dụng đủ thứ hết trơn và nó rất là thông minh, rất là tài tình. Nhưng mà thật ra đó, cái smartphone nó sẽ có những cái rất là nguy hiểm và nó tạo thành những cái lỗi lầm. Và ngay cả cái smartphone này nó cũng tạo thành những cái điều gọi là làm cho người ta trở thành những cái người rất là độc ác. Nhất là bây giờ mà các vị biết là ở cái trang mạng mà mình vừa nói rồi là trang mạng xã hội, tức là Facebook vậy, là thành công rất lớn, kết nối xã hội và được người ta nói là coi như là một trong những cái thành tựu khoa học thời nay. Nhưng mà vì chính vì những cái smartphone một cái Facebook đó mà các vị biết bây giờ mỗi lần ở Việt Nam mình tội nghiệp lắm, nhiều khi tai nạn đụng một cái râm vậy chết dân người ta thịt máu chảy vậy đó, thì thay gì đó phải lo tới nữa là giúp đỡ kêu ambulance điện không, trời người nào chắc phone quay để làm gì, để stream lên, để gửi lên Facebook, để thu lại những hình ảnh tức là quằn quại đau thương vậy đó. Cho nên người ta nói rằng ngay lúc đó khi người ta thông minh, người ta không hiểu dùng sai đó, thì cái thằng này nó trở thành tội ác, nó trở thành tội lỗi. Tại vì cái người mà bị vậy đó thì cái việc chính làm của mình đầu tiên là gì, mình phải buông bỏ hết, thì mình giúp đỡ người ta, mình hỏi người ta và mình tìm nữa là cách nào đó mình liên lạc với âm lăng gần nhất. Thằng này không cả 50 người vậy, ai cũng nhanh chen vô, tưởng chen vô làm gì, quay chụp và đó là gửi lên lập tức, đưa lên trên Facebook cho mọi người coi rằng đó là cái hiện trường đó xảy ra tai nạn đó. Và bây giờ xảy ra rất là nhiều ở Trung Quốc, ở Việt Nam mình á, những cái trang mạng xã hội, những cái họ quay được những cái chuyện đó là khủng bố thì lo chạy và lo chết và lo giúp những người không, đứng tức là đưa lên những cái này để coi như thấy mình là một trong những người đầu tiên làm được những cái việc. Cho nên cái chỗ này được gọi là cái smart này nó trở thành một cái tội, một cái dụng cụ để tội lỗi nếu mình xài sai. Cho nên chỗ này là cái Phật nói rằng cái tuệ, cái thường thường, cái thông minh, cái hiểu biết của chúng ta nó sẽ đưa đến là những vấn đề rất là tốt, nhưng mà cũng đồng thời là nguy hiểm, bởi vì nó trở thành thiện xảo quá, trở thành cái là cái phần đa tài thì nó thành đa trí, mà nó trở thành gì, đa mưu á, thì lúc đó nó tạo thành những cái lỗi lầm. Còn cái người mà tu tập á lâu ngày đó thì đạt được một cái cảnh giới khác á, thì người ta gọi là gì, là trí tuệ. Trí tuệ nó khác với smart. Tiếng Anh trí tuệ gọi là gì, wisdom tức là trí tuệ. Trí tuệ là phải do quá trình kinh nghiệm hành trì mà thành tựu thanh tịnh thì nó tạo thành tuệ giác. Còn cái thông minh này á, thì chúng ta rất là nhiều người có thông minh, nhưng mà làm thế nào để sử dụng được cái tuệ giác, cái trí tuệ mình để điều phục cuộc sống và để lắng nghe được những câu pháp hay là nói những câu pháp thì đưa đến sự an lạc thanh tịnh nhiều người. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng cái thông minh để có thể là đưa đến cái là hàng trăm hàng ngàn lời, nhưng mà mình sẽ gặp sự trở ngại và khổ đau. Ở Trung Quốc á, chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện đó là không cũng cũng chết, vậy chết chỉ có biết là xong. Thì cái đó là nó thuộc về là thông minh thôi, thuộc về thông minh thôi, chứ chưa phải là tuệ giác, không phải là tuệ giác. Bởi vì khi mà Khổng Tử dẫn những cái đệ tử đi đến là nhìn thấy một cái đám cây bự vậy mà người ta không cưa, phải tại sao vậy, bởi vì cưa cây là cây tạp chứ không phải là cây quý mà làm tượng này, giống như là cây gỗ này kia đó, cây mà cái phần cây tạp thành những cái tượng quý này là gọi là cây quý thì mới xài, còn cây tạp không xài. Thì Khổng Tử nó nhờ nó vô dụng mà nó sống. À, vô dụng mà sống. Rồi đi vô trong nhà người ta đãi ăn, chủ hỏi nữa là có hai con chim, một con quý gái, con quý gái thì làm thịt con nào, nó cái con quý gái làm thịt chứ con gái để xài chứ, để còn nó gái chứ còn để làm gì. Cho nên cái con gái là con không quý gái là con vô dụng thì bị làm thịt. Cho nên đệ tử Khổng Tử mới hỏi rằng tại sao con chim á bây giờ nó không quý gái, nó vô dụng, nó bị làm thịt mà nó chết, còn cái cây ở ngoài nó đứng ngoài gì, nó vô dụng mà nó sống thì làm sao mà sống ở đời. Thì Khổng Tử nói rằng cho nên sống ở đời không phải là cái bằng hữu dụng hay là vô dụng, mà phải biết sống. Cho nên phải biết lúc nào nên gái, lúc nào nên gái, lúc nào nên nói, lúc nào nên nói, cái chỗ nào mình cũng nhào vô mình muốn nói. Cái chỗ người ta nghĩa là chỗ người ta kêu đừng nói, phải yên lặng, phải thiền thì mình lại gái lên. Thì cái đó thì đem đi làm thịt là được rồi. Phải không? Bởi vì cái điện thoại này cũng vậy, thì nó vô duyên á, tới đáng lẽ là tới giờ đó đừng cứ gái, đừng gái lên. Có nhiều người nó đem vô trong chỗ mà nghe giảng, chỗ tên ngồi thiền bắt đầu là ca đời tôi cô đơn. Đó là nó vô duyên mà như vậy. Nó rất là thông minh, rất là hữu dụng, nhưng mà phải biết. Thì cái biết này nó được là smart thôi. và những cái mà của mà chúng ta nghe trong những cái cuộc đối thoại của Trung Quốc, tức là những Khổng Tử thì là smart thôi. Và nếu mà các Phật tử nghe cái câu chuyện mà trong email mà các vị nói là người giữa con mèo con chuột cũng vậy, là con mèo con chuột, cho nên con mèo nắm cây súng dí đầu con chuột, ở một cái bột có mấy chỗ không, một cái bột hai bắn cái bành, chuyện tầm thường quá ai biết, một cái bột là hai thôi, hỏi con khác nói con cụ thứ hai đó, một cái bột là mấy, con này nói nghĩa là nó run sợ quá rồi, nghe nó một cái bột hai nó đúng một chết, cho nên nó nói là cái bột dạ nó thương, nghĩa là một cái bột thì hai cũng chết, mà không nói sai cũng chết, cho nên nghĩa là này dưới hỏi nghĩa là thừa hỏi anh là bị bắn rồi, nó biết nhiều quá cũng chết. Nhưng mà rồi tới hỏi con chuột thứ ba, hỏi nghĩa là bây giờ nữa là một với một là mấy, các vị con kia nói rằng đó là trả lời đúng cũng chết, trả lời sai cũng chết, cho nên nữa là không biết nữa là câu hỏi nào mới là gọi là tốt để trả lời, nó phải biết nhiều quá, nhiều chuyện quá bắn chết bắn chết. Rồi cuối cùng á, chỉ còn có con cuối cùng á, đó là bắn tới bốn con vậy. Con cuối cùng mới hỏi rằng đó là một cái bộ máy hôm nay câu hỏi này nó cao quá, cho nên chỉ có cái là trí tuệ như ngài mới trả lời được. Tôi trả lời nổi cái mèo nó gì được, mày biết thôi đi theo. Bởi vì tại sao nó không chết vậy? Bởi vì nó nịnh ha, ta nói nó nịnh bợ, nó rút đuôi nó được sống. Ở thế giới này người ta nghĩ rằng như vậy, nhưng mà thật ra cái đó là gì? Cái đó là cái sự nữa là mình gọi là cái phần thông minh, chứ không phải là tuệ giác. Cái biết đây là cái tuệ giác là phải có một cái đời sống rất là thanh tịnh, và phải có một cái thời gian của tu tập thiền quán, để cuối cùng nữa là cái tâm chúng ta nó lắng động, thì lúc đó cái đèn tâm chúng ta nó bực sáng lên, người ta gọi là phát tuệ. Có định mới có sinh tuệ, và như vậy là phải có hành trì, phải có năng lực. Thì chỗ này là những vị này đó, họ đều phải được qua những cái câu nói mà Đức Phật nói rằng đó là những người nào mà có thể nói là khéo điều được mình thì thường sống tự chế ngự. Khi mình sống được sự chế ngự, tức là mình phải có thiền định, thì tâm mình nó thanh tịnh, nó vắng lặng, lúc đó mình mới có thể nói là thắng phục được cái tâm ham muốn và cái dục lạc của mình. Ở trong cái thế giới này, khi mà thầy đọc một cái bài viết của ông John Vũ, John Vũ là ai? John Vũ là một trong những người Việt mình nổi tiếng trong top 10 cái khoa học gia nổi tiếng của Mỹ đó. Cũng như là tương đương với là cái bằng trong top 10 đó, là trong đó người nổi tiếng là trong đó có như là cái bằng giàu có và thành tựu như là Bill Gates, hoặc là cái bằng John Stewart, và tức là người sáng ra Apple, sáng lập ra Apple đó. Thì ông John Vũ người Việt Nam mình cũng vậy. Và ông ta lấy cuốn hiệu là gì, là Nguyên Phong á, các vị nghe không? Tức là người viết những ví dụ như là Đề Về Đông Phương, hoặc là Đường Bay Của Sứ Tiết Độ, vì nó rất là giỏi. Và ông ta từng làm nữa là kể cả ông làm tới là một trong những phó chủ tịch của cái Boeing hãng Boeing đó. Thành công như vậy. Và khi ông đi dạy tiếng Trung với ông Bill Gates, đó là một trong những người làm kinh tế được gọi là giàu nước Mỹ, thì khi người ta đi qua Trung Quốc cái câu bài viết là rất là hay. Bởi vì khi mà người ta chen lóng mà lên máy bay, thì ông đứng ông nói rằng đó là ai cũng mua vé máy bay, ai cũng có chỗ ngồi nên tại sao người ta phải chen lóng? Các vị thấy không? Tại sao ai cũng có chỗ ngồi trên máy bay nên rồi tại sao mình phải chen lóng? Và cái đất nước á, mà ông đi qua là đất nước Trung Quốc á, người ta sản xuất rất là nhiều, người ta tạo rất nhiều sản phẩm về kinh tế. Nhưng mà kinh tế có nhiều người dân á, kinh tế có giàu đi nữa, nhưng mà nó không nói lên cái trình độ của xã hội, được gọi là world class, tức là mình gọi là cái đẳng cấp của thế giới. Đẳng cấp của thế giới, đẳng cấp thế giới nó không nằm ở trên đó, mà nó phải nằm ở trên dân trí. Dân trí tức là trình độ con người, chứ không phải là trình độ của sự sản xuất. Mà ở Trung Quốc là cái gì cũng sản xuất, cho nên gọi là chế đồ giả, đồ nhái, đồ cái gì mình sản xuất nhiều để cung ứng, nghĩa là bỏ vô cái miệng được cho nhiều, lấy tiền nhiều thôi. Chứ còn vấn đề mà đào tạo con người không có. Và ông nói rằng là nếu mà nghĩa là phải chen mà đứng sắp hàng mà dành chỗ mà lên máy bay, nhào lên trước rồi xuống trước á, thì ông nói là ở đây là nó sẽ không có cái dân trí vậy, nó sẽ không phải là một cái đẳng cấp của một quốc gia. Cho nên khi ông Bill Gates á, ổng nhận định á, mà thấy là ổng nhận định á, giữa cái kinh tế nó khác với là dân trí, cho nên nó là nhiều cái nước rất là giàu có, mình thấy là bây giờ phát triển rất là giàu có, nhưng mà về dân trí rất là thấp. Kể cả chúng ta ở nước Úc á, nếu mà nước Úc nó giàu có, nhưng mà nếu mà dân trí mình thấp quá, cho nên cái gì mình cũng không có, không phải là người có văn minh á, thì vô tình mình làm hư đi một quốc gia. Nếu chúng ta nhìn lại ở Nhật Bản á, thì các vị biết là Nhật Bản á, được đánh giá là một trong những cái nền kinh tế, một trong những con rồng của châu Á. Nhưng mà Nhật Bản họ được người thế giới được thán phục là gì? Cái tinh thần của họ, tinh thần. Cho nên đó là cái vai trò của con người đó mới là đóng góp chính cho cái nền kinh tế và làm cho họ là một trong những quốc gia được thế giới ủng hộ. Nên bây giờ người Việt của chúng ta thì khi mà chúng ta đi qua nước ngoài, đôi khi chúng ta ở một cái thế giới tự do, giống như khi nãy thầy nói là mình đang ở một cái thế giới rất là văn minh, rất là khoa học. Nhưng mà nếu mình thiếu văn minh, thiếu khoa học và dân trí mình thấp quá, tệ quá thì nó không có. Đôi khi ở Việt Nam mình là những người rất là thấp, nhưng mà qua đây rồi thì mình phải có một cái mục tiêu, có một cái mục đích để nuôi dưỡng được, để mình tạo thành cái sự nghiệp của thể dạy. Tôi gửi cho các vị là coi một cái người Việt mình ở đây là đã thành công, là ông gì đó làm cái giáo sư, người Định Giá, vô Định Giá, nhưng mà thật ra cũng là người Bình Định, họ Nguyễn đó, và một trong những người được phong hàm giáo sư tại Sydney này và Úc Đại Lợi này, với một trong những cái cống hiến khoa học là các vị biết làm gì không? Về cái bệnh bây giờ mà người ta đang nói đến nhiều, loãng xương, đến nỗi là lấy cái tên của ổng luôn á, trở thành nghĩa là con Nguyễn Mô Đồ, tức là lấy cái tên của ổng để làm thành trong một những khoa học gia, một trong những giáo sư nổi tiếng ở tại nước Úc này. Mà khi ổng qua đây ổng làm gì? Rửa chén và nghĩa là cái bằng phải phục vụ trong nhà bếp của cái bệnh viện đó là St. Vincent. Và rửa chén thì không phải ít đâu, rửa chén 9 năm á. Và nó là cũng rất là các bạn hạnh phúc trong lúc rửa chén, là các bạn sắp xếp cho nó hay là vệ sinh trong cái phòng gọi là rửa chén, tức là cái tư cách của mình, tư cách của mình là người rửa chén, giống như ông Lâm Công nữa, nhưng mà ông góp phần trong cái khoa học gia và khoa học hiện đại của thế giới. Những cái dự án, những cái bài viết của ông á là hiện tại đây là đang được trên thế giới, tức là họ trích dẫn rất là nhiều là người Việt Nam, giống như ông Trần Vũ vậy. Thì cái ông này, ông Nguyễn này cũng vậy. Và cái sự thành tựu của ông, các vị biết là chính cái chỗ mà ông Nguyễn Văn Tuấn mà ở tại Sydney này, không biết có ai gặp ông không, bây giờ là một trong những giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Hồi trước chỉ là rửa chén và đi làm công thôi, và không vô nổi đại học Sydney. Bởi vì đại học Sydney bây giờ là, hồi xưa là không có đủ điểm vô, ông phải đọc bên Macquarie, bên college đó. Rồi từ đó ổng lấy được cái master, rồi bây giờ ổng qua trở lại để ổng đi con đường đó là cái bằng tiến sĩ ở đại học Sydney. Bây giờ ổng mình gọi là phong hàm giáo sư mà dạy cho cái đại học cái bằng UTS, tức là mình gọi là đại học công nghiệp của Sydney, là người Việt Nam. Nhưng mà chỗ đó để mình thấy rằng cái chỗ mà cái xuất thân hoặc cái vị trí, cái vai trò của một con người nó không quan trọng bằng cái họ gìn giữ được cái mục đích, cái mà cái bằng cái ước vọng để họ có thể thành tựu đóng góp cho xã hội. Thì cái hình ảnh của cái ông này cũng được như vậy, qua con người chứ không phải là qua cái đời sống mà ở trên một thế giới. Cho nên khi mà ông John Vũ, tức là Nguyên Phong á, ông đi với ông Bill Gates á, ông được ông Bill Gates nói nhiều câu, ông thấy rằng đó là ông thấy rằng mình phải suy nghĩ lại cái những người Việt Nam mình ở nước ngoài. Mà thầy nghĩ rằng hôm qua giống như những cái câu kệ trên Phật Cú và Đức Phật nói rằng đó là đôi khi mình nói nhiều hoặc mình suy nghĩ nhiều hoặc mình học nhiều, nhưng mà mình không có biết thực dụng, hoặc mình không có được tuệ giác để mình soi sáng hay là chế ngự được, tức là tự thắng được mình, thì cuối cùng mình sẽ bị nghĩa là tất cả các ác pháp nó đảo lộn và mình bị điên phục. Cho nên chỗ này đó thì ông Bill Gates á, ông có nói một câu là ông nói đó là một con heo á, mà bây giờ dù mình thoa son dồi phấn cho nó làm đẹp cho nó thì nó cũng là con heo thôi đó. Bởi vì con heo là nó không có thể có được một cái hiểu biết, không có một cái tư cách, tức là một cái trình độ, một cái dân trí. Ông nói điều đó cũng đồng thời cho chúng ta thấy rằng đó là cái đẳng cấp của thế giới đó là không phải có kinh tế mạnh, hoặc là đôi khi quốc gia mình là ở Việt Nam bây giờ các vị biết là họ nói tới đó là tiến sĩ, là phó tiến sĩ, là giáo sư, lấy xe mà chở không hết. Nhưng mà cái đó không có nói lên, không có nói lên cái là một cái đẳng cấp của thế giới. Đẳng cấp của thế giới là gì? Phải là dân trí. Bởi vì ông nói rằng khi mà ông với cái ông Bill Gates đi qua bên Đại Hàn, các người biết không, Đại Hàn buổi tối là lạc đường, không có xe, không biết đường nào đi về, hỏi tiếng Anh đó là hết 70-80% người ta ở Đại Hàn không có nói tiếng Anh. Đại Hàn mà các vị biết là đi qua bên đó mình cũng nói tiếng Anh, là cũng nghĩa là chỉ có được có 5-10% mình nói tiếng Anh thôi. Thành ra những người ngoài ông nói, rồi cuối cùng có một cái người thanh niên chỉ đường đi cho mấy người này, mà chỉ mà có thể lạc, cho nên cuối cùng cái người này phải mất hết 15-20 phút dẫn người này về tới khách sạn. Rồi hai người này, mấy người này mới mời cái người thanh niên ở lại ăn. Ông này cũng không chịu ăn, ông chịu ăn, ông phải đi về bởi vì trễ rồi, tới 12 giờ mấy rồi. Ông đi về, ông phải đi từ cái chỗ này đó, trở lại cái chỗ mà ông dẫn mấy người này, ông đi hướng khác mà. Cho nên ông mới nói với ông từ đây mình dẫn ra mất ta, rồi mình phải trở lại đây mới đi về bên thao. Thì các ông UK mới nhận xét được rằng nếu một quốc gia nào hay là những một cái dân trí nào có những người giống như người thanh niên này đó, thì đó mới nói lên là cái đẳng cấp của quốc gia. Nếu mà đôi khi mình đi về mà ở quê hương của mình cũng vậy, mà nếu mà các vị là Việt Kiều thì kia rồi, các vị lạc được rồi, người ta dẫn nó không phải dẫn gì chỗ cũ đâu, mà dẫn vô chỗ nào thiệt là dẫn đàng hoàng lọt hết hồn. Cho các vị nghĩa là cái phần đó là đi về tay không. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là Việt Kiều nghĩa là ngơ ngẩn, không biết đường, không biết xài tiền, không biết này kia, cho nên để người ta xài dùng tội nghiệp. Cái điều đó cũng nói lên là cái đẳng cấp của dân trí. Mà điểm cấp của dân trí đó, để mình thấy là một người có một trách nhiệm và đó là hướng dẫn người ta đi và cuối cùng đưa lên chính chỗ đó, nói lên đẳng cấp quốc gia của họ, tương lai quốc gia của họ sẽ đi về đâu. Cho nên cái tin mà pháp quốc vậy, mỗi lần khi mà Đức Phật cài thí dụ, mình thấy là có nhiều người rất là tội nghiệp, giống như một cái cô đó là cô gái khờ khạo đi lấy một cái thằng cướp, rồi cuối cùng là phải giết thằng cướp đó mà không về nhà được, rồi đi tu rồi cuối cùng chỉ cần nghe được bài kinh và thanh tịnh tâm, tự thắng được, tự chế ngự được cái tên trộm dục vọng của mình để thành ra là. Thì tất cả nội dung mà của cái bài mà ngài Đức Phật nói trong này, từ chỗ 102 đến 105 đều nói lên là dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương thầm thiên, mà không có ai thắng nổi, mình phải thắng nổi chính mình là cái đó là khó khăn. Và khi mà Đức Phật ngày 8 tháng ngày cũng vậy, khi mà ngài ngồi mà dưới cái bồ đề, thiên ma nói rằng đó là nó gió thổi mưa bay gì, nhưng mà quan trọng là ngài có thắng được ngài hay không. Cho nên cuối cùng ngài đó là nói rằng chiến thắng vạn quân hơn cũng không bằng chiến thắng lấy mình, và chiến thắng lấy mình là chiến công vô liệt. Đây là cái câu nói được trở thành bất hủ, quan hình ảnh của Đức Đạo Sư. Và trong tất cả cái mà nghiên cứu mà chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật đó là tán thán, hoặc Đức Phật khen tặng, kể cả đó là tặng cho một cái vị đó là tỳ kheo ni, là khi là Đức Phật nói trong câu kệ này về liên hệ tới một ông Bà La Môn. Các vị biết là ông Bà La Môn này ổng gặp Đức Phật, ổng hỏi Đức Phật, Đức Phật nói về những cái gì được, cái gì mất. Thì ổng nói, ủa ngài tu mà sao cũng nói được chứ mất được, tu hành thì đâu còn ham muốn làm được chứ mất. Ngài nói có chứ, trong giáo lắm, pháp như này cũng có cái được cái mất chứ. Hỏi cái nào là mất thì Đức Phật ngài mới nói rằng có những cái mà con người ta sẽ bị mất. Và cái bài kệ này thì Đức Phật nói rằng đó là những thứ không có ích lợi này, gồm là thứ nhất là ngủ muộn này. Ngủ muộn tức là dậy trễ, ở đây có ai ngủ muộn không? Cho nên tới 7-8 giờ họ muốn dậy là gọi là ngủ muộn này. Rồi biếng lười chiếm thứ hai, rồi thứ ba là làm cái nghề mà đi ăn trộm, tức là ăn soi, tức là đi theo bằng đêm mới làm. Thứ tư là cái bằng hưởng giàu sang, cái bằng ham làm giàu á. Rồi cái đó là gì? Rồi thứ năm á là hay gì? Hay nghĩa là cái bằng rong chơi, mình gọi là không có chí thú, không có mục đích, nghĩa là sống cuộc đời nghĩa là rong chơi. Và cuối cùng là sáu là cái bằng dụng trộm vợ người, tức là lăng nhăng, hay gọi là cái bằng tà. Thì Đức Phật nói rằng sáu những cái người này chạy theo những việc ấy là coi như là đối với cái giáo pháp như thế này là những cái việc mất rất lớn. Còn những người mà được đó là nghĩa là sống đời sống nghĩa là có tuệ giác, có tỉnh thức, có biết bố thí và hướng đến nghĩa là thiên giới, hướng đến tất nghĩa là tam bảo, mình gọi là giới, định, tuệ và thiên, thì người đó sẽ thành tựu được cái công đức. Ông này ông nghe xong rồi ông Đức Phật có hỏi rồi ông làm cái nghề gì, thì ông nói rằng ông sống cái nghề chơi cờ bạc. Rồi Đức Phật có hỏi ủa rồi cờ bạc rồi có được hay là thua, ông nói có lúc được có lúc thua. Thì Đức Phật có nói rằng ở thế gian này cái gì cũng sẽ mất, nhưng mà nếu mà chiến thắng được mình thì mới có thể làm chủ được tất cả. Còn để cho cái dục vọng, cái bản thân của mình nó lôi cuốn á, thì cuối cùng mình sẽ bị nghĩa là quỷ diệt bởi cái lòng dục vọng của mình. Thì trong cái phần mà chúng ta ngưng lại cái phần câu 105 qua cái câu mà 106 á, thì nói đến nghĩa là tháng bỏ ngàn vàng, thì chúng ta còn có còn 4 câu nữa kết thúc cái phẩm ngàn. Nhưng mà nội dung phẩm ngàn này sau khi đọc á thì thầy thấy nó được Đức Phật gợi một cái ý cho cái người Phật tử tại gia của chúng ta, hay là những người xuất gia trong cái đời này biết rằng đó là nếu mà chúng ta không có một cái mục tiêu, không có một cái sự thanh tịnh và không có chọn một cái pháp để là thực hành, thì cho dù chúng ta có đi nhiều chùa hay chúng ta có tu tập nhiều công phu nữa, rồi cuối cùng nó cũng không có đưa đến một cái kết quả nào. Chỉ trừ khi nào chúng ta chọn lựa, ví dụ như là nói là ít nói những điều cần nói, hoặc là chọn một pháp môn, chọn một cái công đức để hành, chọn một mục đích để đi. Chẳng hạn bây giờ nếu mà các vị mà trong đạo tràng chúng ta đi vào trong chùa cũng vậy, đông cái đại chúng này nó đông đảo, mà đại chúng thì nó dễ đụng chạm, cho nên là mình nói rằng nghĩa là bây giờ vô đây rồi con xin tu bấm một năm là gì vậy, là tịnh khẩu nghiệp chứ ngon không nói cứ yên lặng mà làm thôi. Những công việc nào mình cần làm, công việc nào làm thì mình làm, công việc nào mà phải tu thì mình tu, tới giờ nào mà tụng kinh thì mình tụng kinh. Còn ngoại trừ những việc đó mà của mình không tham gia, không phát biểu, không nói gì hết, thì chỉ cần chọn một con đường đó thôi, giống như mình gọi là cái bằng giữ khẩu như vậy, gì giữ bình dễ bể đúng không, cho nên là thủ khẩu nghiệp của mình kính đạo. Chỉ cần chọn một cái đó thôi thì lúc đó mình đã có một mục tiêu rồi, và lúc đó mình cũng có khả năng là đóng góp cho nhiều cái sự thành tựu của mình và cho nhiều người khác. Bởi vì trong này Đức Phật nói rằng nếu mà mình có thông minh và có ấy mà sống theo kiểu mà cái bằng nịnh bợ người ta nữa, cũng không đưa đến cái kết quả gọi là thời gian, mà cái đó chỉ là những cái nghĩa là xảo quyệt trong đời sống, bị người trí, được gọi là bị người trí chê bai. Bây giờ nếu mà các vị có giỏi, thông minh nó là 2 với 2, một cái một là 2 nữa cũng chết mà một là 1 không phải 2 cũng chết, và nó là hỏi một câu ngược lại cũng chết, cho nên chỉ có cuối cùng nói theo thôi. Nhưng mà nói theo thì là sống, nhưng mà sống trong cái gì, sống trong cái sự nữa là cái bằng xảo quyệt nịnh bợ, thì cái điều đó cũng không phải là một cái vai mà xứng đáng cho mình. Cho nên cái bà tỳ kheo ni này đó, thì bà đi biện luận thắng hết tất cả, thắng không ai có thể biện luận bà. Nhưng mà cuối cùng gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi bao nhiêu câu trả lời bao nhiêu, hỏi lại một câu thì trả lời không được. Câu đó là một là gì đó, thì bây giờ các vị biết trong thiền ngữ nó có một câu là thế nào tiếng vỗ của một bàn tay. Một bàn tay thì nó không có tiếng vỗ được, và câu thiền ngữ nó gọi là thế nào là tiếng vỗ một bàn tay. Thì bây giờ làm thế nào để mình trả lời? Thì chỉ có ngồi thiền thôi, hít thở lúc nào mình nghe được tiếng vỗ một bàn tay. Bởi vì nghĩa là luôn luôn thế gian này nó có những cái pháp nó là đối đãi, mà lúc nào nó là mình nghĩa là tuyệt phi ngu, tức là vượt qua khỏi cái đối đãi đó, thì mình mới có thể nghe được tiếng vỗ một bàn tay. Có nghĩa là lúc nào mình không còn cái nghĩa là tranh chấp hơn thua đúng sai thị phi được mất, người này tốt người kia xấu, thì lúc đó mình mới có thể đạt được sự an nhàn, tức là vượt qua cái sự đấu đại. Ra chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cũng giống như cái mục đích của ông cái người mà làm ra Facebook là ông nói rằng cần phải có một mục đích và hướng đến một cái sự nghĩa là hoàn thiện cho tập thể, chứ đừng có suy nghĩ về cái phần của mình. Và ngay cả khi mình ở trong cái đạo tràng này á, là những cái việc mình tu á, để mình có thể đạt được một đỉnh cao, có thể lên thiên đường hoặc là thanh tịnh niết bàn, không phải là ở trong chánh điện, không phải ngồi trước bàn Phật đâu, mà ngay trong những chỗ nghĩa là rất là quét đất nhổ cỏ thì cũng là một cái việc nghĩa là góp phần để đạt được thanh tịnh của niết bàn, hay gọi là các vị chọn lựa một con đường lên thiên đường. Chứ đừng có nghĩ rằng là phải cúng là mấy trăm ngàn hoặc là ai cũng biết tên của mình hết, nghĩa là được người ta khen ngợi này kia rồi. Tất cả những cái đó là không phải là cái mục tiêu mà của đạo Phật nói đến. Thành ra ở đây đó chúng ta thấy rằng là dừng lại cái chỗ mà Đức Phật khen tặng rằng những cái vị tỳ kheo hay những người tỳ kheo ni này, Đức Phật nói rằng kể cả nghĩa là thiên thần, nghĩa là dầu Ma Dương, Phạm Dương cũng không ai chiến thắng nổi người này. Thấy mấy người này rất là tài giỏi, gì như Đức Phật ngồi thiền vậy đó. Thì cái việc quan trọng của Đức Phật ngồi thiền là thắng phục được mình. Cho nên bây giờ dù trời mưa, sấm sét, bão chớp gì thì Ngài vẫn yên tĩnh. Đó là nói rằng một trong những trạng thái của thiền định thôi. Và chúng ta tóm lại cái phẩm ngàn, phần thứ nhất và phần thứ hai, thì Đức Phật đều nêu lên tất cả những cái hình thức mà con người ta nhìn qua nó không có thể thấy được, đánh giá rằng cái người này có thể tu được hay không. Mình thì hay đánh giá, mình đó thì không giỏi, nhưng mình đánh giá thì giỏi lắm. Cũng như nghĩa là chê và khen á, là cái đó là nghề của mình, cho nên khi đó mình không làm. Bởi vậy nấu ăn thì không ai nấu được, nhưng mà hỏi ngon hay dở thì cái đó là mình giỏi lắm, phải không? Cái đó là chắc chắn, đó là bị phê bình mà. Cho nên đánh giá về một con người đó thì đôi khi mình đánh giá đủ thứ, và khi mình đánh giá vậy là mình lầm lẫn. Một cái người làm ác giống như nghĩa là cái người chỉ giết người, hay là một cái người nghĩa là vô tình chỉ ở ngoài đường thôi nghe một cái câu Đức Phật khai thị mà chứng định là hắn. Do vậy mình cũng đừng có đánh giá rằng cái người này nghĩa là nó tệ, hoặc là nó thấp, hoặc là nó giỏi, hoặc là nó không có ra gì. Đôi khi nó đầy đủ duyên lành thì nó cũng có thể thành tựu những cái pháp khí rất là cao thượng và rất là tốt. Chúng ta tóm lại qua một cái bài thơ mà của thầy Thích Tấn Tuệ. Thầy này làm thơ rất là nhiều và có nhiều cái bài thơ rất là sâu xa, và cũng góp cho các Phật tử có những cái suy nghĩ về thân phận và cái niềm tin của mình. Bài thơ này thì đọc rồi mỗi người ở trong một cái tâm trạng, một cái vị trí thì mình sẽ thấy được cái ý của bài thơ. Bài thơ này là cái tựa là như lòng buồn thương, ha, thân thiết quá thì dễ thành nhàm chán, ha, dễ buông lời ngao ngán cõi lòng nhau. Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn, dù xa xôi vẫn đẹp thở ban đầu. Đây là một trong những cái câu nổi tiếng chữ Hán ngày xưa, họ nói rằng nhật tân hữu nhật tân, mỗi ngày ngày mới mỗi ngày mới. Nếu mà vợ chồng mà kết hôn với nhau vậy mấy chục năm rồi, nhưng mà trân quý coi lại giống như là ngày mới, giống là mới cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm, hồn nhẹ mấy ai quên thì sẽ có hạnh phúc. Quan tâm quá thì dễ trở thành ràng buộc, rồi sang thành chăm nhóm kẻ mình thương. Khi ta hiểu người ta thương cũng tội, dầu đâu nói người chết một bởi tơ vương. Câu này nói mà các vị lưu ý, cho nên đôi khi nữa là mình cứ quan tâm, cứ cái gì cũng đi kiếm từng cái thì đôi khi mình sẽ làm cho người ta bận rộn, không bận rộn. Rồi yêu thương quá có khi lòng đau đớn, bởi tình đời như nắng sớm sương tan, trong hội ngộ đã ương sầu chưa biết. Rồi nọ người dân sao lệ nhỏ hai hàng, trong hội ngộ đã gì, đã ương sầu chia biết. Mà sâu đậm quá rồi có khi nhòa nhạt, kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên. Không gắn bó không trách đời đem bạc, xót xa người ai tốt dịch thành tên. Nên hãy sống mở lòng thương như buộc, tức là như Phật vậy. Mở lòng thương như Phật, trí và bi như lượng nước sông Hằng. rồi tình Hạng Lượng dắt tay vào ngõ hụt với tâm từ vui vẻ ngót lân lân. Tình Hạng Lượng là sao? Tức là chỉ có thầy tôi mà thôi, hay là chỉ có người đó mà thôi, tức là cái gì của tôi tức là gắn bó gìn giữ lại trong một chỗ đó, hay là người đó là của tôi, bây giờ tôi xí trước rồi đó. Thì xí trước rồi cho nên đừng ai dành, làm ơn đừng cái dành chỗ đó của tôi, vì chỗ đó mà làm cho mình khổ, vì chỗ đó làm cho mình mệt, cho nên nó là tình Hạng Lượng dắt tay vào khổ cuộc. Còn nếu với tâm từ vui vẻ đó lăn lăn, lần trước mình à, hay này cũng có làm một bài thơ nữa là người tu sĩ không có tình yêu không? Nhưng mà câu mà của được gọi là của Đức Quỳnh Phú Sổ nói là câu đó rất là nổi tiếng. Ta có tình yêu gì? Rất mặn nồng, yêu người yêu vật cả non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy quay chiều hướng về phụng sự trong nhân loại, sẽ gặp tình ta trong mối yêu. Đó là một trong những cái bài thơ, các câu thơ rất là nổi tiếng của người ta, nói là của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Bây giờ chúng ta cũng sẽ dừng lại chỗ này, tức là nếu mà chúng ta chỉ đi những cái tình nhỏ và nghĩa là à, thấy xong rồi cái làm như là duyên nghiệp mình nó dính với người đó, nó trời ơi chắc mình với người này sẽ có nợ, tự nhiên thấy rồi cái vũ rủ tay chân bên lên, thì giống như cái cô tiền theo đi này, tức là vừa thấy nữa là đứng trên lầu mà nhìn thấy người tù mà tự nhiên thấy là chắc chắn phải là người bạn trăm năm của mình, cho nên kết hôn. Kết hôn chưa bao lâu thì đã bị người kia nó là phản bội tới chết chết, phải giết chết. Mà ở trong cái cuộc sống chúng ta không phải là cái câu chuyện này mình nghe giống như là một câu chuyện nó có tính cách hư cấu, nhưng mà thật ra ở trong thế giới hiện sinh này nó nhiều lắm. Nó nhiều có những người chồng đó là giết vợ, có những người đó là thấy cái dây giờ luôn mà cái bọn tàn hại với nhau. Điều quan trọng mà Đức Phật muốn nhắc của chúng ta là cho dù mình có thắng được anh cướp, có thể thắng được vạn quân, cái mà cần thắng nhất là gì? Thắng lấy mình, thắng được cái dục vọng, thắng được cái ham muốn của mình. Cho nên có nhiều người nói rằng tại sao mà thiếu gì ở cuộc đời mà không có thương, mà thương mấy ông thầy? Các vị có nghe không? Cái gì người con thương thì thương thầy lắm đâu cái gì. Nhưng mà giống như là trong kinh Đức Phật nói rằng tại sao mà tới 1200 năm nhập viện thì nghe mà không thương cái nhà ông A-nan mà thương cái gì? Bởi ông A-nan mới dễ thương lắm. Ông A-nan cũng đẹp lắm. Ông A-nan nó là ông đi cái gì biết tới nó là ma đang già thấy rồi là đi không nổi nữa. Về là tới phải học bùa học chú, cái là phải làm thế nào, cái là đánh đổ. Mà khi mà vô A Nan nói Đức Phật hỏi thương A Nan gì, nó trời mắt của ổng như là mắt bồ câu, nó đẹp quá trời, mắt nó sáng, tức là ổng vậy ổng rửa mặt của nào ổng chảy quánh ghèn cháo tùm lum hết trơn, lỗ mũi cao rồi vậy trời, ổng hỉ mũi cục cục vậy, đàm đàm hoặc khạc ra xanh, nó hóng xanh tung thương nữa. Cho nên là cái gì đâu, thấy người nào trong miệng cũng đàm không vậy mà đâu cũng cứ nuốt không à, bởi vì thương rồi đó, nó đâu có thấy đàm đâu. Đó cho nên là ma đăng già nói nó là cái gì anh ăn cũng thương, thương nguyên người không. Đức Phật nói trời ông này cũng bệnh ghê lắm. Ông anh ăn cũng bệnh dữ lắm, thấy ông coi cái thứ hồi vậy chứ mà giờ mà ông nằm xuống đó là mình mấy ông hôi ha, nói không bây giờ ông hôi cỡ nào cũng thương. Cái gì đọc cái chuyện nữa là ma đăng già. Nhưng mà điều đó là chúng ta thấy rằng đó là nếu mà chúng ta chiến thắng được dục vọng của mình rồi thì cái của cá nhân mình mới có thể nói là bẻ bỏ ràng buộc đó, và thậm chí cuối cùng là chịu đi tu luôn, chịu đi tu. Đi tu để làm gì? Để được ở gần, để được đó là đi theo. Cho nên vì điều này để mình thấy rằng đó là nếu mình không thắng được cái vọng niệm, cái dục vọng của mình thì ở cảnh giới nào mình cũng khổ đau cả. Mình sẽ đóng khung lại, đóng khung một cái gì giống như mặt trời, mặt trời là cho tất cả, mà mình cứ đóng khung là nó là mặt trời của tôi thôi, cho nên gì mình sẽ khổ đau. Nhưng mà có một cái ni cô như vậy tu rồi cái quý ông Phật lắm, cho nên ông Phật này gọi là Phật ngọc quý, muốn đốt hơn mà cái còn cả 10 Phật nhiều quá, sợ ông nào dành, cho nên cuối cùng làm hai cái ống để ngay cái mũi này đốt hơn lên riết lưới rồi ông Phật cũng thành một Phật mũi đen khói riết rồi, thành ra chỉ có một ông Phật lỗ mũi đen thôi. Tại vì do vậy vì cái cô này quý ông Phật đó quá, cho nên biến thành một Phật mũi đen, cho nên tội nghiệp của ông Phật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lòng như Phật với tâm từ vui giải thoát lên lên, hay là buông bỏ hết mọi thứ thì ngàn năm mây bạc vẫn thông thông dông. việc làm, tất cả những cái gì tu tập của chúng ta đều có một mục đích là hướng đến cái thành tựu cho thế giới chúng sanh, thế giới chúng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.